dường như cái ý nghĩ, cái thấy của mình á, thì mỗi ngày mỗi khá, nhưng mà cái ba nghiệp của mình nó vẫn dậm chân tại chỗ trước những cái khá đó của mình, tức là trước những cái hiểu biết. Chẳng hạn như ngày xưa mình không biết pháp này pháp kia, ngày hôm nay mình biết, thế nhưng ba nghiệp của mình cũng vẫn vậy. Có nghĩa làm sao? Có một cái trắc nghiệm để thấy rõ ràng nhất, vẫn thua các pháp thế gian, vẫn chịu thua. Tức là các pháp thế gian xảy đến mình vẫn thua. Có nghĩa là nếu pháp thế gian phiền não đưa đến thì mình phiền não, mà pháp thế gian mà đưa đến mà sung mãn thì mình sung mãn. Đã. Mình không có một cái gì gọi rằng là ly được thế gian pháp để mà an trụ vào trong một cái cảnh giới nào đó của riêng mình, mà mình vẫn chịu những cái sự mà là cuốn theo chiều gió ấy. Đã. Gió thổi tới đâu thì mình bay tới đó. Đã. Và mình vẫn chịu tất cả những sự chi phối của gió bát phong nói trên, nó thổi đâu thì mình băng đó. Nghĩa là mình vẫn nhìn thấy những cái gọi là thành công hay thất bại vẫn trên cái mặt của thế gian, xây dựng hay này kia, xây dựng hay là sinh hoạt vẫn trên phương diện của thế gian, tức là hình thức thôi. Tức là hình thức làm thế nào gọi là phát triển, thì nghĩa là làm thế nào mà đông, làm thế nào mà thành phong trào thì đó là phát triển. Còn nếu mà về vấn đề mà là trong nội bộ tâm linh của mỗi một cá nhân có một sự phát triển về trí tuệ thực sự thì không cần thiết, chỉ có cần thiết cái bên ngoài thôi, tức là hình thức thôi. Còn nội dung sự phát triển tâm linh thì như tôi mới nói, tức là nếu giả sử mà mình lãnh thọ được Phật pháp thật sự là gì á, thì đương nhiên mình có thể tự tạo cho mình một cảnh giới. Và cái cảnh giới này á, nó càng ngày càng ít bị lệ thuộc về mặt thế gian. Có nghĩa là thế gian muốn thổi chiều nào đi chăng nữa, mình cũng bất động, mình cũng không có bị văng, bị bay gì hết. Thế gian phiền não, thế gian cứ việc phiền não, mình vẫn thảnh thơi ở trong cái không gian phiền não phía trên. Thế gian có sung mãn, có kiêu ngạo, có cảm thấy là thành công, mình vẫn an như thường, không một mảy may hứng chí, cũng không một mảy may lấy đó là một cái sự thành công để mà kiêu ngạo. Mình cũng vẫn bình bình thản thản mà nhìn ngó mọi cái diễn biến của thế gian, mà mình cho là thăng hay trầm gì của thế gian cũng chỉ là do nơi tâm niệm nó động. Mình ưa như thế mà nó hợp theo như thế thì thăng, mà mình không ưa như thế mà nó cứ như thế xảy ra thì trầm. Đã. Nhưng mà thăng trầm của người này chưa hẳn đã là thăng trầm của người kia. Tại vì có khi thăng của người này là trầm của người nọ, có khi trầm của người nọ lại là thăng của người kia. Anh thăng trầm nó chỉ qua rằng là chỉ là về vấn đề động tâm quá mức, động niệm quá cỡ đi, thì tự nhiên cái hoàn cảnh thăng trầm, tức là cảnh giới thăng trầm nó xuất hiện và nó hoành hành. Anh ơi, nếu mà dì dụ như mình biết mà Phật pháp thực sự thì cái trí tuệ của mình nó có đủ khả năng để nó chiếu kiến mọi cái vấn đề nói trên, mọi vấn đề là đắc thất, mọi vấn đề thành bại, mọi vấn đề thăng trầm của thế gian, để mà mình có thể giống như một vị thiền sư của Việt Nam, Ngài Vạn Hạnh mà nói rằng là nhậm vận thịnh suy vô bu ý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Cứ mặc kệ cho nó thịnh suy, để nó mặc kệ cho nó thăng trầm hay đắc thất. Đã. Mà không một mấy may nao núng, tức là vô bu ý, nhậm vận nó cứ để tự nhiên, nhậm vận thịnh suy, để cho thịnh hay cho suy nó diễn ra, nhậm vận thịnh suy vô bu ý, chẳng có một mấy may gì sợ sệt, tức là nao núng, tức là bị thổi, bị lay động, bị dao động. Đã. Tại sao? Thầy tịnh suy như lộ thảo đầu phô, là tịnh suy cũng chỉ giống như rằng là xương móc ở trên ngọn đầu ngọn cỏ mà thôi. Là nay có mai tan thì tịnh suy cũng vậy. Nay thịnh mai suy, nay suy mai thịnh. Nó cũng vô thường như thế. Thế thì khi mà có một cái trí tuệ thì tự nhiên đạt nên được một cái cảnh giới nói trên. Còn không có trí tuệ thì cảnh giới của mình là cảnh giới hoàn toàn là thăng trầm, thành bại, đắc thất, đấu tranh. Mà không khi nào giải quyết được. Nếu mà có một cái trí tuệ thì mới giải quyết được. Tại vì trí tuệ đó quán chiếu, thấy rõ như vậy. Thấy rõ như là hai cái câu kể hôm nay tôi mới nói. Thì thấy rõ hẳn hỏi như vậy thì tự nhiên mình có cái cảnh giới của trí tuệ. Cảnh giới của trí tuệ là một cảnh giới là vô bố ý, tức là không dao động. Cảnh giới của trí tuệ là coi cái thứ gì cũng là nhẹ tinh, sinh tử nhàn như dĩ, hay là thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Đó là cái cảm thọ, đó là cái cảnh giới, đó là cái thấy của trí tuệ của người tu học Phật mà thành công. Thì chính cái đó làm cho mình có được một cái cảnh giới riêng biệt của mình, ở trong một cái cảnh giới mà con người nào cũng bị cái cơn lốc của cảnh giới đó cuốn xoay, nhưng mà mình thì không có dao động, bất biến. Thì chính cái cảnh giới đó của mình mới có thể độ sinh. Tại vì chính cái cảnh giới đó mà trong lòng mình không có thăng trầm, không có đắc thất, không có thưởng phạt. Thành ra mình mới có thể đối đãi với chúng sinh bằng một cái tinh thần vô thăng, vô trầm, vô thịnh, vô suy, mà vô thưởng, vô phạt. Một tinh thần hết sức là bình đẳng, là mình mới có thể nhìn thấy. Còn nếu mà mình cũng theo một cái tinh thần như thế thì đương nhiên mình cũng có những cái xu hướng là ưa thịnh ghét suy, mà thích thăng mà sợ trầm, mà thích thành mà sợ bại. Mà chính những cái yếu tố đó mà mình bị trói cột, mà mình có sợ sệt, mình có bố úy, mình có dao động. Và chính những cái bố úy và dao động cho nên mình mới phải nghĩ cách khống chế hoàn cảnh, khống chế con người, khống chế mọi người xung quanh. Hành vi như thế, ai cũng có như thế hết. Thành ra không ai có tự do cả, từ bản thân mình và đối với những người xung quanh. Còn nếu mà mình có một cái trí tuệ để tự tạo cho mình một cái cảnh giới nơi trên, coi tất cả những thứ đó là chẳng nghĩa lý gì, chỉ là xương ở trên đầu ngọn cỏ, còn chỉ có cái quan trọng nhất là cái nhận chân ra được sự kiện đó. Thành ra khi mình nhận chân sự kiện nó nương nơi cái cảnh giới đó thì tự nhiên cái sự đối xử mình không cần phải khống chế ai hết, không cần phải cai trị ai hết, mà cũng không cần phải có cái sự thành hay bại nào trên về phương diện thế gian, mà cũng chẳng cần cái sự phát triển nào đó trên về phương diện thế gian. Nếu có phải mà lập tất cả những cái thế gian nào cũng chỉ chung quy nhắm tới vấn đề thành tựu cái tinh thần này, thành tựu cái cảnh giới này mà thôi. Cho nên nhất thiết pháp chỉ gọi là phương tiện pháp, mà không phải cứu cánh. Cứu cánh nó chính là sự cái trí tuệ giác ngộ và đạt được một cảnh giới tịch tĩnh an lạc nói trên. Và chính nương một cảnh giới tịch tĩnh đó mà nhất thiết chúng sinh được nhờ. Nếu mình nương một cảnh giới của thành bại và thăng trầm thì nhất tất cả chúng sinh đều là vật hy sinh và là nạn nhân trong cái bước tiến đến thăng hay đến thịnh của mình mà thôi. Hay là mình cũng sẽ là nạn nhân để tránh né những cái suy và trầm của những người xung quanh, để tránh cho họ phải suy phải trầm, mình sẽ là nạn nhân. Hay để họ tiến tới thăng hay là thịnh thì mình phải là cái đích để cho họ nhắm đến triệt hạ, vân vân. Nhưng mà nếu mà nhìn tất cả những thứ đó chỉ là lộ thảo đầu phô thì đương nhiên chẳng có ai là đối thủ của mình, mà cũng chẳng có ai là vật hy sinh của mình. Có gì đâu để hy sinh người khác, có gì đâu để mà nhắm hạ người khác. Chẳng có một cái mảy may gì ở thế gian này đáng cho mình bận tâm. Một người giác ngộ có trí tuệ là một người cảm nhận thấy rằng là tất cả thế gian này chỉ là huyễn hóa, chỉ là không thật, chỉ là như rằng là như lộ diệt như điện, như bào như ảnh, như mộng huyễn, không có thật. Thành cái trí tuệ đó cho mình thấy rằng làm gì có đắc thất ở trong cái cảnh huyễn ảo đó, làm gì có thành bại ở trong cái mà như lộ diệt như điện nói trên, làm gì có. Thành ra tất cả thế gian này chẳng có cái gì để đắc. Nếu một người nào mà có nỗ lực vận dụng hết cả sức của mình, làm mọi sự, nỗ lực cả đời làm mọi sự để tìm cách đắc được một giấc mơ, đắc được một cái cơn mơ thành công, thì người đó thiệt là hư huyễn. Tại vì đắc là đắc cái thật chứ tại sao lại đắc cái mơ? Không lẽ mình bảo tôi làm đủ mọi cái để mà trong mơ tôi được như vậy? Vậy trong hiện thực chứ, nó cả thế gian này chỉ là một trường mộng huyễn.